Thời Đức Phật, xã hội Ấn Độ chia ra nhiều giai cấp. Nhưng Đức Thế Tôn, Ngài đã không chấp nhận chế độ nhiều giai cấp này. Ngài từng dạy, không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật. Vì vậy mong rằng mỗi người chúng ta hãy cố gắng thực hiện những lời dạy của Đức Phật để thiết lập một nền xã hội công bằng, an lạc và hạnh phúc.
Cách đây khoảng 2.500 năm, trên lãnh thổ Nepal thuộc khu Ấn Độ, bây giờ có một quốc gia tên Ca Từ La Vệ do bộ tộc Thích Ca trị vì. Vua nước này đã hạ sinh một thái tử tên là Tất Đạt Đa. Thái tử lớn lên, ngộ lý vô thường, xuất gia tu hành, đắc đạo thành Phật. Và sau đó, ngày Chu Du thuyết pháp độ sinh.
Những câu chuyện thời Đức Phật, chuyện xuất gia của Upali.
Sau 7 năm trời xa cách, một hôm Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm quê nhà và dẫn theo rất nhiều đệ tử. Năm đó Đức Phật được 36 tuổi. Toàn dân trong thành, sau khi nghe Đức Phật trở về quê hương, từ cung điện, thành thị đến nông thôn, mọi người đều đổ xô ra chào đón.
Chuyện của Thế Tôn, có chuyện gì mà ta không biết? Thế Tôn vốn là hoàng tử của nước này, quốc vương ngài là vua Tịnh Phạn. Ngài kết hôn với công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp, ngài hạ sinh hoàng tử La Hầu La. Họ sống với nhau thật hạnh phúc, nhưng mà cách đây 7 năm, không biết vì lý do gì. Nói tóm lại là câu chuyện hết sức là phức tạp.
Ui, trời ơi, đau quá. Hãy cẩn thận chứ, Upali. Ui,
đáng ghét. Upali, cẩn thận chứ.
Xin lỗi, ngài.
Người bị la mắng đó là thợ hớt tóc Upali. Tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng do tay nghề khá, nên có rất nhiều khách trong cung điện và trong kinh thành tìm.
Xin hỏi, vậy ấy, sau đó thế nào?
Cách đây đã 7 năm rồi. Ngài là một hoàng tử, đột nhiên bỏ ngôi vị mà xuất gia. Ngài đi đến một nước xa xôi tận phương Nam. Sau đó đã không ngừng khổ hạnh 6 năm trời trong núi sâu rừng già. Cuối cùng thì cũng đã có kết quả, ngài đã được đắc đạo rồi. Còn hiểu ta nói gì không?
Đắc đạo là gì vậy?
Đó là một bảo vật rất quý giá. Có bảo vật này rồi, ta nghĩ mọi phiền não trên cuộc đời này sẽ tiêu tan ngay thôi.
Phiền não sẽ tiêu tan ngay à?
Con người vì muốn chia hưởng bảo vật đó đã giành nhau để trở thành đệ tử của Thế Tôn. Hiện bây giờ đồ đệ của ngài nghe nói đã hơn 1000 người rồi.
Vậy thì bảo vật này có hình dạng như thế nào? Hãy nói cho cháu biết đi.
Cái gì?
Ông nói chuyện gì ông cũng biết mà.
Đúng vậy.
Vậy nói cho cháu biết đi. Một bảo vật mà có thể chia cho cả 1000 người, sao cha nó có hình dạng như thế nào? Nói cho cháu biết đi.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng có những điều ta cũng phải không biết chứ. Thôi đừng có để ta mất mặt. Nướng có được không?
Nè, cái thằng nhỏ, mày không được phép làm ông chủ của ta mất mặt đó.
Xin lỗi. Thế Tôn đến rồi kìa.
Ôi, bộ râu của ta. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Bộ râu quý nhất của ta, mày đã...
Xin lỗi, xin ông bỏ qua cho cha.
Không thể bỏ qua như vậy được. Hãy mau đánh nó 100 kỹ cho ta nhanh lên.
Dạ, tôi biết rồi.
Trời ơi, ta trở nên xấu xí như vậy.
Mày đừng có trách tao, tao đánh từ từ thôi, như vậy sẽ đỡ đau hơn.
Không được, xin cứ đánh mau đi, mau đi.
Như vậy sẽ đau lắm đó.
Mau đi, đánh mau đi. Bảo vật có thể làm tiêu tan mọi phiền não ngay. Mình cũng muốn được chia một ít. Nếu như không chia được, ít ra cũng phải xem cho biết chứ.
Thank you.
Tôn đang cầm đó là cái bát dơ bẩn thôi. Nhưng mà khuôn mặt hiền từ biết bao, một dáng dấp tôn quý biết bao, nếu được ở bên cạnh ngài chỉ 3 ngày thôi thì mình có chết cũng cam lòng.
Trước cửa phía nam của cung điện, bây giờ tình Phạn Dương đích thân ngài ngự trên chiếc kiều vàng trên lưng voi chờ đợi. Các đại thần và cung nữ ăn mặc rất đẹp, xếp thành hàng dọc chào đón Đức Phật trở về.
Sao, thái tử à? Phụ dân trông đợi con đã lâu rồi, con ốm đi nhiều lắm. Trong 7 năm qua, chắc con đã chịu không ít cực khổ.
7 năm qua, con đã làm cho phụ dương phải lo lắng bận tâm. Con cảm thấy mình thật có lỗi.
Thôi bỏ qua đi, con hãy vào trong nghỉ ngơi trước đã. Và các đệ tử của con cũng vào luôn đi, nhanh lên con.
Ubali, hôm nay ngươi không cần phải tới đây cắt tóc.
Giang xin ngài, xin hãy cho tôi vào đi. Tôi muốn nghe thấy tổng thuyết pháp, có được không?
Cái gì? Mày đang nằm mơ sao? Hãy mau cút về nhà đi.
Sao không tự xem lại mình là thân phận gì chứ?
Ubali khi nghe đến câu nói này không đáp lại được câu nào cả. Lòng tự nghĩ thân phận mình là thợ hớt tóc, vào thời ấy chỉ thuộc giai cấp thủ đà la, một giai cấp nô lệ. Ở Ấn Độ vào thời đó, đại loại đã phân ra làm 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là bà la môn, chính là người tế tỷ thờ phụng các thần linh. Giai cấp thứ hai là sát đế lợi, là giai cấp vua chúa trong hoàng tộc. Tiếp theo là vệ tá, tức là những thương gia. Và giai cấp thấp nhất là thủ đà la, chính là giai cấp nô lệ. Giai cấp này phải phục dịch cho 3 giai cấp trên. Và tiếp theo sau, còn có một số người bị coi không phải là người, không được xem là những người cùng loại. Họ cho rằng con người khi sinh ra, tự họ không được quyết định thuộc loại giai cấp nào, và việc thay đổi giai cấp của chính mình là việc không được cho phép.
Đương nhiên, thân phận như mình đây, dĩ nhiên là không có tư cách để nghe thấy tôn thuyết pháp rồi. Nhưng mà, mình rất muốn nghe.
Ê, là cái gì vậy? Ngon thiệt á.
Nhìn thấy rồi.
Nếu lúc trước con không rời khỏi hoàng cung thì bây giờ con đã kế thừa ta và trở thành chuyển luân dương rồi. Con hãy nói cho ta biết, con có điều gì bất mãn về cuộc sống trong cung điện không?
Con không có gì bất mãn về cuộc sống trong cung điện cả. Con nghĩ rằng tuổi trẻ và sức khỏe, thậm chí cả sinh mạng này, rồi cũng sẽ có một ngày kết thúc. Đó là lẽ tất nhiên của kiếp người. Vì muốn tìm sự bình yên chân chính, không sợ già, không sợ bệnh và không sợ chết, nên con đã theo đuổi sự bình yên chân chính đó. Vì vậy, con đã từ bỏ gia đình đi tìm chân lý. Lúc đầu, con lần lượt tới viếng thăm các tiên nhân có đạo cao đức trọng, thỉnh cầu họ chỉ bảo, nhưng không gặp một minh sư nào có thể làm vừa lòng con cả. Thế là con từ bỏ họ vào rừng sâu để tu loại khổ hạnh. Trải qua 6 năm khổ hạnh, chỉ cảm thấy thể tâm hồn ngày càng suy yếu, không thành quả nào cả. Thế là con đã bỏ loại tu khổ hạnh vô ích này, rời khỏi khu rừng và đến dòng sông Ni Liên Thuyền, được một cục nữ cúng dường cho một bác sĩ. Thế là con đã khôi phục lại thể lực. Sau đó con đã hạ quyết tâm ngồi dưới một cây bồ đề lớn, rồi tu tập thiền định. Cuối cùng con đã hiểu được đạo lý chân chính.
Đạo cuối cùng cũng đã nói đến bảo vật này rồi.
Con đã hiểu ra, nỗi đau khổ của loài người đều do từ bản thân mà ra cả. Bởi vì con người cứ cố chấp dục vọng của mình.
Thì ra không phải là bảo vật.
Con càng hiểu sâu hơn. Chỉ cần buông bỏ dục vọng và cố chấp, thoát khỏi bản thân. Như vậy, chúng ta mới có thể có được sự bình yên của tâm hồn và mãi mãi được an lạc.
Con đã, đây có lẽ là lời nói còn quý báu hơn báu vật nữa. Đúng, mình phải nghe cho rõ hơn.
Ê, bên đó hình như có người nữa.
À, thì ra chỉ là con chó thôi.
Ê, không có được tới bên này.
Nghe đi đi, đi đi.
Tạm biệt.
Tạm biệt. Ủa, thằng bé này vào cung hồi lúc nào vậy kìa?
Thì thưa, trong đại sảnh của cung điện, Thế Tôn đang muốn giới thiệu đệ tử của mình cho người trong thành biết. Nhưng mà phụ dương của ngài nói sao cũng không vui lòng, bởi vì ông còn để ý đến cách ăn mặc khó coi của thầy trò Thế Tôn.
Đồ đệ của con hình như ai cũng là người có cuộc sống cao thượng của giai cấp và la môn cả. Nhưng mà ấy nấy, ai nấy xem ra cũng tiều tụy, còn có một dáng vẻ nhút nhát. Ê, còn quần áo thì khó coi quá. Phụ dương thấy, hay là vậy đi, con cứ để phụ dương tặng cho con một số quần áo mới, có được không con?
Ý tốt của phụ dương con rất hiểu.
Dẹp đường sẽ xây cho con một tịnh xá trong trường, như vậy con thấy được không?
Thưa phụ dương, con không cần những thứ đó đâu.
Nhưng mà
phải rồi, thưa phụ dương, sao con không thấy công chúa vậy?
Sau khi công chúa nghe tin con trở về, công chúa rất vui mừng. Cuối cùng thì hôm nay con đã về rồi. Nàng nói là bản thân bị chồng bỏ rơi, không còn mặt mũi nào để gặp ai, nên đã tự nhốt mình trong phòng. Phụ dương nghĩ rằng con hãy mau đến gặp công chúa đi.
Dạ, con biết rồi.
Một kiện la thập, người thấy sao? Trong số người cao quý của tộc Thích Ca, chúng ta hãy chọn ra một số người giỏi làm đệ tử của Thái tử và quay quần bên cạnh Thái tử để làm nổi lên thanh thế của Thái tử. Người thấy có được không?
À, đây là một ý kiến hay. À, ngày mai sẽ cạo tóc để chuẩn bị hầu hạ Thế Tôn. Ngoài quốc vương ra, địa vị cao nhất của tộc Thích Ca chính là thần rồi.
Ngươi cũng đồng ý à?
Thần sẽ đi viên thăm từng gia đình ngài và bảo mỗi nhà cử một người thanh niên đi xuất gia để trở thành đệ tử của Thế Tôn. Quốc vương thấy có được không?
Nói thật hay, một kiện la thập, ta rất cảm kích ngươi.
Hoàng giả hoàng hôn rồi vào cung điện xinh đẹp. Thế Tôn cùng là Gia Du Đà La và La Hầu La gặp lại sau 7 năm trời xa cách.
Gia Du Đà La, 7 năm trước ta bỏ hoàng cung ra đi, rời xa nàng và La Hầu La. Không phải vì ta không thương hai người, tình yêu của ta đối với nàng không hề thay đổi. Xin nàng hiểu cho, bất kể khiến người ta đau lòng như thế nào, tình yêu giữa nam nữ chỉ là một sự trói buộc, chỉ là mê hoặc, chỉ đem đến phiền não và bi thương, làm cho con người đắm chìm trong sinh tử. Điều ta cần tìm là chánh đạo. Chỉ có chánh đạo mới vĩnh cửu bất biến. Gia Du Đà La, nếu như có thể, xin nàng hãy bỏ đi sự trói buộc, cùng ta vì chánh đạo cao thượng quảng bá mà sống. Nàng cảm thấy có hay không? Thế nào? Hãy tới đây, La Hầu La. Hôm nay con đã lớn quá.
Nơi này là ngoài cung điện. Ubali đang ngủ trong căn nhà của mình.
Nghiệp ác và mọi nỗi đau khổ của con người đều do chính con người tạo ra cả. Vì cố chấp dục vọng nên sinh ra mọi đau khổ. Nếu từ bỏ dục vọng và cố chấp thì sẽ tự mình được giải thoát và đạt được sự bình yên vĩnh cửu trong tâm hồn.
Thật là tuyệt diệu. Đúng rồi, nếu trở thành đệ tử của Tế Bồn thì ngày nào tôi cũng được nghe những lời này rồi. Đúng rồi.
Sao không nhìn lại thân phận mình đi hả?
Thân phận của mình thấp hèn như vậy, ngài sẽ không nhận mình làm đồ đệ đâu. Tại sao mình lại sinh ra với cái thân phận này chứ? Tại sao vậy?
Vào sáng hôm sau, Ubali nhận được chiếu thư của trưởng lão Mục Kiệm La Thập đã mang theo dao cào ra ngoài.
Ubali, sao người tới trễ quá vậy?
Xin lỗi, cháu xin lỗi.
Người hãy cạo tóc và bộ râu của ta trước. Ngoài ta ra còn có họ nữa.
Mọi người đều muốn cạo tóc à?
Phải đó, tất cả mọi người đều phải cạo.
Thật ra tại sao vậy?
Hôm nay ta sẽ cùng họ đi làm đệ tử của Thế Tôn, ngươi có biết chưa hả?
Làm đệ tử của Thế Tôn?
Thầy trò Thế Tôn đêm qua họ phải ở ngoài khu rừng, cho nên chúng tôi cần phải vào đó ngày hôm nay. Nhanh lên, nếu không trời sắp tối rồi.
Dạ. Không phải nằm mơ chứ? Mình nhất định phải thử mới được. Chính là lúc này rồi.
Tại sao người lại khóc? Sự ra đi của chúng tôi khiến người đau lòng như vậy sao?
Đó chỉ là một nguyên nhân thôi. Mọi người đều xuất gia đều đi hết. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở bằng cách nào đây? Nghĩ đến đây tôi đau lòng quá.
Thôi, tất cả nghe đây. Hãy đem tất cả trang sức trên người để lại cho cậu bé đi. Đã xuất gia rồi á, những thứ này không còn cần thiết đối với chúng ta nữa. Cậu có thể đem hết đi, Ubali.
Có nhiều như vậy rồi, cuộc sống của ngươi sẽ không thành vấn đề đâu. Sao lại còn khóc nữa?
Lần này á, là vì đã trở thành người giàu có nên quá vui mừng mà khóc thôi.
Không phải đâu. Lấy những thứ này, chẳng cách nào nhận lấy những cố chấp dục vọng mà các vị giúp bỏ lại. Sự phiền não và đau khổ của con ngược lại cần nhiều hơn.
Có chuyện này thật sao?
Thật ra người muốn cái gì đây?
Xin cầu các vị, cho dù làm đầy tớ cũng được, xin dẫn cháu theo với. Sau này cháu sẽ tìm cơ hội xin Thế Tôn nhận cháu làm đệ tử, có được không? Xin cầu các vị mà.
Người muốn làm đệ tử của Thế Tôn, nhớ vào ngươi sao?
Một khi nó thật chứng là...
Người nói bậy cái gì vậy? Sao không nhìn thử lại bản thân mình coi? Người mà ta dắt theo, ai nấy cũng đều là anh tài, có thân thế tốt của Tập Thích Ca. Mục đích phải làm nổi danh thành thế của Thế Tôn. Nếu trong đó có một tên đầy tớ, người thử nghĩ coi, thì giống như là một con sâu làm rạo nồi canh. Quán đường xuất phát thôi. Người hãy mang theo đồ trang sức và mau về nhà đi.
Nói là không. Không được. Mình còn có chiêu cuối cùng. Được tiếp đến thỉnh cầu với ngài. Nếu không chừng ngài sẽ nhận mình làm đệ tử.
Con là
con là sư hốt có bồ bà ly, là người của thành ca tỳ la vậy. Sư con muốn được chỉ dạy một điều. Hạng người khách hàng như con, thực sự không thể trở thành đệ tử của ngài sao? Có thật không?
Con muốn xuất gia ư?
Dạ phải, con muốn được học cách thoát khỏi đau khổ và phiền não của ngài. Nói cho con biết đi.
Im lặng.
Nhưng mà thân phận con chỉ là nô lệ, nếu không được trở thành đệ tử của ngài thì có thể làm kẻ hầu hay người giúp việc cũng được nữa. Thưa đế tôn
Ubali.
Dạ.
Nước có thể giải khát, nhưng mà có người uống vào thì hết khát, có người uống vào lại không thể hết khát được. Con có hiểu không?
Vậy là
lúc ánh sáng của ngọn đèn soi vào chỗ tối tăm, có khi nào có chỗ thì sáng còn có chỗ vẫn tối không?
Không có.
Việc thuyết pháp của ta cũng như nước và ngọn đèn vậy. Thật ra không có lựa chọn đối tượng dựa theo thân phận đâu.
Vậy là
Ubali, con đến thật là tốt. Từ nay trở đi con sẽ là đệ tử của ta.
Cảm ơn ngài.
Ta phân phát cho con đồ đạc theo quy định. Mãi mãi đừng quên tấm lòng nhiệt thành này. Phải cố gắng tinh tấn, động viên bản thân.
Thái tử à, tôi đã theo lời giao ước mà dẫn những người thanh niên đến đây rồi. Ngài coi đi, lần này thành thế của ngài sẽ lớn rộng hơn nhiều. Nhưng mà ở ngoài rừng quan thật sự không tốt lắm đâu. Tôi sẽ cho người chặt cây xây tỉnh xá nghe.
Một kiện đã thật.
Ngài gọi tôi à? Bây giờ coi như tôi cũng là đệ tử của ngài rồi. Đứa ngài gọi trực tiếp tên tôi cũng không có gì là không đúng.
Cách ăn mặc của các đệ tử đối với người học Phật pháp mà nói thì quá sang trọng. Hãy thay những bộ đồ để bên ngoài.
Những bộ đồ này à? Ngươi không thể cho ta bộ nào tốt hơn một chút sao?
Tôi cũng vậy đó.
Tôi cũng vậy.
Lúc này trong lòng thấy câu nghĩ, những đệ tử mới gia nhập thật ngạo mạn. Thế là ngài quyết định mượn gương Ubali để khiến cho các đệ tử của Tổng Thích Ca thoát khỏi tâm ngạo mạn.
Này các đệ tử, bây giờ phải cử hành nghi thức nhập môn. Các đệ tử hãy theo thứ tự mà đến hành lễ với các sư huynh đi.
Ubali sao? Mày tới đây để làm gì vậy?
Ubali đã trở thành đệ tử của ta sớm hơn các đệ tử đó.
Nhưng mà nó thuộc hạng Thủ Đà La Thấp Hèn cơ mà. Tôi là trưởng lão Tổng Thích Ca, lại phải cúi đầu với cái thứ này sao? Vậy còn ra thể thống gì nữa?
Cúi đầu còn chưa đủ, còn phải như lúc nãy, dù đã làm với nhiều kia vậy, quỳ xuống lại.
Tại sao vậy? Giết tôi thì cũng không làm.
Tại sao? Sự chênh lệch của thân phận, tôn quý và thấp hèn đều là do những người ngạo mạn lập ra cả. Chỉ là ảo ảnh, tỉnh giấc rồi tan biến ngay thôi. Vạn vật do duyên mà sinh, vạn vật do duyên mà diệt, có chỗ nào khác biệt chứ? Con người ta không vì sinh ra mà cao quý, cũng không vì sinh ra mà thấp hèn, mà là do hành vi mà được tôn quý, do hành vi mà thấp hèn thôi. Một kiện la thập, hãy quỳ mà hành lễ với Ubali đi.
Nó là một tên đầy tớ thôi mà.
Đầy tớ không phải là người sao?
Tôi
hiện giờ ngươi không phải đang là nô lệ của tên đầy tớ ngạo mạn và phiền não sao?
Nói như vậy thì cũng có lý, nhưng mà chỉ có nó, chỉ có ông Bali thôi. Nếu không phải là mày thì tao sẽ không bị mất mặt ở đây rồi. Mày thật là quá đáng. Đúng rồi là lỗi của nó đó. Đúng rồi là lỗi của nó đó.
Đúng rồi, Thế Tôn. Thật ra tôi không nên ở lại đây. Tôi xin lỗi.
Ubali. Ubali, con không có lỗi. Có lỗi, đó là người của quý tộc Thích Ca. Lỗi ở lòng ngạo mạn của các ngươi. Rõ ràng biết là lỗi của mình, vậy mà các ngươi vẫn không sửa đổi hành vi. Đây chính là lòng ngạo mạn đó. Lòng ngạo mạn này chính là nguồn gốc sản sinh sự chênh lệch càng nhiều của nhân loại. Mà lòng ngạo mạn này đang hành hạ các ngươi, đang làm các ngươi phiền não.
Nói vậy là
các người của tộc Thích Ca, bây giờ hãy dứt bỏ lòng ngạo mạn ngay và đến hành lễ với Ubali đi.
Nói vậy, sự phẫn nộ và đau khổ của tôi không phải do Ubali gây ra, mà là do lòng ngạo mạn của tôi gây ra thôi.
Đây không phải là lời thuyết pháp của ta, mà là của vạn vật đều nói. Đây là pháp tôn quý nhất.
Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ lòng ngạo mạn, thì đau khổ và phiền não sẽ tan biến ngay thôi. Thì ra là như vậy. Cậu bé đã giúp ta giải trừ lòng ngạo mạn. Ta cảm ơn cậu. Ta cảm ơn cậu. Ta thật thật cảm ơn cậu.
Lúc này, núi rừng, đất liền, sông hồ đều rung chuyển vì cảm động. Trên trời vang lên tiếng ca không ngừng. Sau đó, Ubali nỗ lực tu hành, được xếp vào một trong 10 đệ tử Thích Ca tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất giữ giới. Ngoài ra, trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện các đệ tử trung thành như A Nan, Nan Đà, La Hầu La. Cách đây 2500 năm, tại thủ đô Ma Kiệt Đà thuộc xứ Ấn Độ, trong một khu rừng gần thành Dương Tá, xuất hiện một vị lữ nhân.
Rốt cuộc tôi đã tìm được rồi. Ngài chính là sư phụ mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay.
Ta cũng rất vui mừng. Bây giờ ta đã đạt được chính đạo. Ta sẽ thuyết pháp cho ngươi nghe.
Dừng. Câu chuyện thời Đức Phật, Tôn giả Đại Ca Diếp và sự hình thành của kinh điển.
Người chờ đợi lữ nhân là Thế Tôn. Nữ nhân cũng là người đi tìm một minh sư bao năm nay.
Nếu như ta không biết mà nói là biết, chưa hiểu đạo mà tự xưng hiểu đạo, thì chắc chắn chúng ta sẽ không vĩnh viễn tồn tại.
Nhưng
vậy là Thế Tôn ân cần thuyết pháp. Đại ca Diếp chăm chú lắng nghe, không sót một câu nào.
Người này tên là Đại Ca Diếp, từ nay trở đi sẽ là bạn đồng môn với các đệ tử.
Người đàn ông gì đâu, nhìn sao mà thấy dơ quá.
Đúng rồi, hoan nghênh đã đến Tịnh Xá Trúc Lâm. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, cứ chuyện đến mà hỏi tôi.
Hình như ngay cả hỏi hàng cũng không biết nữa.
Hoan nghênh, nhưng mà tu hành ở đây rất là nghiêm khắc.
Dừng.
Đi nhận cái tên như vậy về đây, Thế Tôn thật sự là tự tìm phiền phức cho mình rồi.
Tu hành ở đây có rất nhiều quy tắc. Một trong số đó là sống trong rừng rời khỏi dân cư, và hàng ngày phải nhờ vào thọ bát để duy trì cuộc sống. Đối tượng thọ bát không phân giàu nghèo. Mỗi ngày chỉ được ăn một cử, chỉ được mặc áo bằng vải dụng sáp thành, các thứ khác đều không được mang theo, và còn có rất nhiều quy tắc nghiêm khắc khác. Đại Ca Diếp vui mừng mà tuân thủ quy tắc, cần mẫn tu hành không thua kém ai. Nhưng mà trong số đệ tử cũng có người chán ghét ông, lúc nào cũng chế nhạo sau lưng ông.
U Ba Năng Đề, hắn không động đậy gì cả.
Hả? Để ta coi coi. Thiệt là kinh người, đã liên tục 3 ngày rồi.
Thực ra hắn đang nghĩ gì vậy?
Chắc chắn là hắn không có nghĩ cái gì hết, làm bộ ra vẻ để lén ngủ thôi. Nhất định là vậy. Cả ngày cứ giả bộ tu hành. Thứ đàn ông đó mà hiểu được Thế Tôn thuyết pháp mới là lạ đó. Hắn nên bỏ hy vọng này và sớm trốn khỏi đây.
Vô tình nghe được những lời của các đệ tử, trong lòng Thế Tôn nghĩ, có ngày phải để họ hiểu được ưu điểm của Đại Ca Diếp mới được. Thế là có một hôm, lúc Thế Tôn triệu tập các đệ tử để thuyết pháp.
Thiệt là hôi quá, y như là trong đống rác chui ra vậy.
Thế Tôn nhìn thấy Đại Ca Diếp đến, liền nói ngay phần khó nhất trong giáo pháp. Nhưng toàn bộ các đệ tử đều nghe không hiểu.
Trong kinh có dạy, mọi cái trên cuộc đời này đều do duyên mà sinh ra, và cũng do duyên mà mất đi. Này, các đệ tử đã hiểu rồi chứ? Con có hiểu không?
Dạ con chưa hiểu.
Còn con?
Con cũng vậy, con xin lỗi.
Vậy sao? Tất cả các con đều không hiểu à? Đại Ca Diếp, qua bên này đi. Ngồi xuống đây. Qua đây.
Vậy là sao?
Vừa rồi điều ta nói đối với mọi người hình như là quá khó. Đại Ca Diếp, qua bên này đi. Con hãy giúp ta giải thích lại cho các đệ tử nghe đi.
Hả? Sự việc này là như thế nào hả?
Đệ tử thật sự cảm ơn ý tốt của Thế Tôn, nhưng mà con không có đủ tư cách để ngồi kế bên Thế Tôn. Con càng không thể thay Thế Tôn thuyết pháp. Bất kỳ thế nào, con cũng không dám nhận. Con chỉ cần ngồi một mình yên tĩnh dưới Thế Tôn mà hưởng thụ pháp lạc của Ngài là được rồi.
Ê, Đại ca Diếp, khó mà được Thế Tôn.
Không sao đâu, cứ theo ý của Đại ca Diếp mà làm đi. Ngày thứ 8, khi Đại ca Diếp gặp ta, thì đã đạt được Phật đạo chí tâm với sự tu hành cần mẫn. Sau đó, đã thoát khỏi dục niệm, chứng ngộ chân lý và thực hành một cách thực tiễn. Sau này, các đệ tử cũng nên học tập theo những hành vi của Đại ca Diếp.
Cho nên tôi đã nói mà, Đại ca Diếp không phải là gia diếp bình thường đâu.
Đối phải, huynh phỉ bán và vu cáo.
Người phỉ bán chính là huynh đó, chứ không phải là tôi đâu.
Á trời, ồn quá đi. Ta không thừa nhận. Ta nghĩ người đó từ chối thuyết pháp là vì hắn ta thiếu tự tin thôi.
Nhưng mà Thế Tôn
đó là vì Thế Tôn thiên vị. Không có ai vui vẻ chút nào hết.
Trừ lời quản của đời, Upanang đề ngoan cố ra thì không còn ai nói xấu Đại ca Diếp nữa. Từ đó về sau, mọi người đều tôn kính và tôn sưng Đại ca Diếp. Nhưng mà Đại ca Diếp là một người sống trong trầm lặng, thích hưởng thụ niềm vui của đạo. Thật ra người cũng có một chuyện nhớ mong lo lắng, đó chính là người vợ ở quê nhà chờ đợi ngày đến đón, tên là Bạc Đà. Đại ca Diếp tên gọi là Tất Bát La Yana, từng là người giàu có nhất nước Ma Kiệt Đà. Lúc trẻ đã nhàm chán mọi sự hưởng thụ của trần gian, mong muốn xuất gia sống một cuộc sống thanh tịnh. Nhưng mà cuối cùng vì thuận theo ý muốn của cha mẹ, đã miễn cưỡng kết hôn với Bạc Đà, là con gái của một gia đình giàu có. Cuối cùng, ngay đêm tân hôn, mới phát hiện ra Bạc Đà cũng có ý nguyện xuất gia giống mình. Hai người đều rất vui mừng khôn xiết. Sau khi song thân của họ qua đời, hai người nhận lãnh kế thừa gia nghiệp. Rồi vào một ngày nọ, Bạc Đà ra lệnh các cô gái giúp việc đem các hạt mè giống để ép dầu mang ra phơi nắng.
Trời, có nhiều mọt quá. Muốn giết chết hết các sinh vật này thật là ngán.
Hey, cũng không còn cách. Đây là lệnh của phu nhân mà.
Dừng tay, dừng tay. Đừng có ép dầu nữa. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.
Mặt khác, người chồng thử tuần người làm đang cày ruộng.
Chết nhiều sâu như vậy à?
Trời ơi, kéo mau đi, đừng có lười biếng nữa mà.
Dừng tay, hãy cần cốt việc lại. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi.
Vì
cày ruộng mà mọi người cực khổ, trâu bò bị thương, côn trùng chết chóc. Không ngờ vì sinh hoạt xa xí của chúng ta mà hại chết nhiều sinh vật như vậy. Những việc này thật là quá đau xót.
Em cũng nhận thấy như vậy.
Ăn chỉ cần một chén cơm đã đủ, ngủ chỉ cần có chỗ nằm là được rồi, mặc chỉ cần che đậy được thân thể là được. Còn các thứ khác thì ta không cần. Anh có thể bỏ hết gia sản xuất gia cầu đạo.
Ý em cũng như vậy.
Và sau đó, Đại ca Diếp đã đem tài sản chia cho các người ở, đem ruộng vườn chia cho mọi người, quyết định tự mình ra ngoài du ngoạn trước.
Bạc Đà, nếu gặp được minh sư, anh nhất định đón em đến đó ngay.
Anh nhớ đó.
Anh xin thề.
truyền. Ngày hôm đó đúng ngày Thế Tôn đang ở dưới cây Bồ Đề ngộ đạo. Sau, Đại Ca Diếp vì đeo đuổi Minh Sư đã đi thăm hỏi rất nhiều nước, cuối cùng đã gặp được sư phụ của cả đời mình là Thế Tôn.
Bạc Đà, anh rất muốn đón em đến đây, nhưng mà trong tỉnh xá Trúc Lâm không có phụ nữ xuất gia, xin em hãy chịu đựng một thời gian nữa.
Cuối cùng, ngày mà Đại Ca Diếp mong đợi đã đến. Ở nơi mà Thế Tôn sinh hoạt, từ tỉnh xá Trúc Lâm, cách tỉnh xá Kỳ Diên của nước Câu Bồ La không xa, Thế Tôn đã bắt đầu thu nhận các nữ đệ tử. Đại Ca Diếp hết sức vui mừng, đã đón Bạc Đà đến tỉnh xá Kỳ Diên. Bạc Đà trở thành đệ tử của Thế Tôn, chuyên tâm tu đạo, được Thế Tôn khen ngợi. Người biết số mạng, không ai vượt được Bạc Đà Tỳ Khưu Ni. Hơn nữa, số đệ tử của ngài càng ngày càng đông. Tỳ Khưu nơi được phân chia, dần dần cũng quản lý phong suệ, và cả thôn A La Tỳ này cũng bắt đầu sống cuộc sống phóng dật.
Không được, mọi người đều quên đi quyết tâm lúc bắt đầu tu hành.
Để coi đi, cái này á là bảo bát của U Đà La nhà họ Dương truyền lại đó. Còn cái này là bát của nước U gia chúng ta, người giàu có được coi đó là vật quý báu.
Vậy thì để thua rồi.
Cái bát hữu tình nhất của chúng ta đem so sánh với bảo bát của U Ba Năng Đề thì giống như là rác rưởi vậy.
Căn nhà và cái bảo bát đó lấy từ đâu mà ra vậy? Nói không chừng là do cưỡng bức dân làng bố thí mà được thôi. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì hỏng mất rồi.
Hôm nay á, ta sẽ dùng cái này mà đi thọ bát. Hai đệ đi theo ta, ta sẽ dẫn hai đệ đến những nhà giàu có để ăn đồ ngon, có được không?
Vậy thì tốt quá. Vẫn đi theo kìa.
Coi ra thỉnh thoảng hắn cũng muốn ăn đồ ngon chứ bộ. Chính là nhà này nè.
Như thế là
cái đồ vô lễ. Thôi đi, đi tới chỗ kia vậy. Ê, sao lại như vậy kìa? Thật là kỳ lạ.
Để biết rồi, huynh về chuyện xây tỉnh xá mà ép người ta đóng góp tiền bạc, cho nên mọi người nhìn thấy huynh đều tránh đi cả, có đúng vậy không?
Thì ra là như vậy. Vậy lần này thì nguy rồi.
Quả nhiên là như vậy, nhưng mà trách cứ họ không phải là việc làm của mình.
Đại Ca Diếp,
hình như hắn có mục tiêu nào đó.
Hả?
Chẳng lẽ hắn muốn xin thỏa bác người phụ nữ kia sao?
Tôi bị bệnh nặng, mọi người đều xa lánh tôi. Tôi cũng sắp chết rồi. Tôi không biết cậu là ai, cậu tìm tôi có việc gì?
Hả? Tôi là người tu hành, là đệ tử của Thế Tôn cao quý. Tôi đến đây là để xin bà bố thí cho tôi.
Xin thọ bác à?
Đúng vậy. Mong rằng bà có thể giảm bớt phần lương thực của mình mà bố thí một ít cho tôi. Không biết có được không thưa bà?
Cậu nói cái gì? Thật ra hồi nào đến giờ tôi chưa từng bố thí cho ai cả. Hơn nữa tôi cũng không có gì, chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Xem cậu cũng có vẻ tu hành lắm. Nếu có đồ thì tôi thật sự cũng rất muốn bố thí cho cậu. Nhưng mà bây giờ phải sao đây? Trước mắt tôi chỉ có chén cơm, canh thì đã bị thiêu rồi. Thật là mất mặt quá. Thiệt là mất mặt quá.
Quan trọng là tấm lòng. Quan trọng chính là tấm lòng đó. Nếu như con người có lòng bố thí, có lòng giúp đỡ kẻ khác, thì nhất người đó không phải người nghèo đâu. Người biết xấu hổ, dám kiểm điểm bản thân, đã chính là người cầu đạo. Và bây giờ bà chính là tín đồ cao quý của Đức Phật rồi. Hả? Bất kỳ thế nào, tôi cũng hy vọng bà có thể bố thí cho tôi một ít cơm canh.
Được. Vậy.
Thật cảm kích bà. Bữa ăn hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Tôi có được sức lực để sống đến ngày mai cũng là nhờ ân huệ bố thí của bà. Xin cảm ơn bà.
Này ca diếp, đã làm như vậy sao? Thật không hổ danh là đại ca diếp, không nói nhiều mà chỉ dùng hành động để thuyết đạo, giải thoát lòng phiền não đau khổ của con người. Cũng với hành vi này mà giáo dục các đệ tử. Anh này,
dạ.
Hãy nói cho mọi người biết, từ nay trở đi không được vì việc xây tịnh thất qua lệ mà yêu cầu dân chúng bố thí quá nhiều, có biết không?
Dạ.
Còn nữa, từ nay trở đi không được như Ưu Ba Nan Đề sở hữu quá nhiều cái bát như vậy.
Hả?
Những thứ thừa thải hãy bỏ bớt đi.
Ngay bây giờ sao? Con.
Đúng vậy.
Không được rồi.
Thế Tôn còn xem Đại Ca Diếp là người bạn tốt, chứ không chỉ là đệ tử thôi. Những điều thầm kín trong lòng Thế Tôn mà các đệ tử khác không hiểu được, chỉ có Đại Ca Diếp là hiểu được. Sự tin cậy và tình bạn sâu sắc giữa hai người 40 năm trời nay vẫn không thay đổi. Năm Thế Tôn 80 tuổi đã truyền lại cho A Nan và Đại Ca Diếp tất cả các giáo nghĩa. A Nan đều ghi nhớ tất cả những lời thuyết pháp của Thế Tôn. Còn Đại Ca Diếp cũng như là Thế Tôn thứ hai, dốc lòng thực hành giáo lý một cách rất thực tiễn. Phật giáo được truyền đến đời sau toàn bộ đều do công đức của hai vị này. Đây cũng là sự để tâm lúc đầu của Thế Tôn. Không lâu, Thế Tôn đã nằm xuống nghỉ ngơi lần cuối cùng giữa hai cây sa la ở rừng Câu Thi Na La. Đúng lúc đó, Đại Ca Diếp trên đường trở về, nghe được tin đã dẫn theo đệ tử đến Câu Thi Na La ngay.
Mệt muốn chết luôn à. Cho tôi nghỉ một lát đi.
Hành giả, hỏi ông ta đến vậy?
Trở Câu Thi Na La đó.
Vậy tôi xin hỏi ông, có nghe nói gì về tin tức của sư phụ tôi là Thế Tôn không vậy?
Và đã mất cách đây 7 ngày rồi. Hôm nay sẽ cử hành tang lễ. Cái quà này chính là lấy ở đó về Cao Từ.
Chắc cần gì á phải đau lòng như vậy chứ. Từ nay trở đi á, sư phụ sẽ không còn ra lệnh cái này ra lệnh cái kia nữa rồi. Vậy sau này chúng ta có thể được tự do rồi đó. Lần này được thoải mái rồi, có đúng không? Xin lỗi, vừa rồi tôi nói bậy. Hãy tha lỗi cho tôi, hãy tha lỗi cho tôi, Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp, hãy tha lỗi cho tôi, hãy tha lỗi cho tôi, Đại Ca Diếp.
Ở Câu Thi Na La, các đệ tử và A Nan đang định châm lửa thiêu kim quang, nhưng mà châm thế nào cũng không cháy.
Đại Ca Diếp tới rồi.
Giây phút này con đã được sống lại. Từ nay trở đi, con sẽ không được tự mình hưởng thụ niềm vui của đạo nữa. Giống như mặt trời tự nó phát sáng và tự nó thiêu đốt. Vì truyền bá Phật pháp chính xác cho đời sau mà con phải nỗ lực. Xin sư phụ hãy yên nghỉ. Con nhất định sẽ làm theo tôn chỉ của người. Sư phụ.
Lửa đã cháy rồi.
Hả?
Luôn biến thiên, trên đời không có chuyện gì không thay đổi. Vạn vật từ sinh đến tử, từ tử đến sinh. Trong sự yên tĩnh này, ta đã tìm thấy sinh mạng mãi mãi không thay đổi. Các đệ tử của ta từ nay phải tự nhờ vào sức mình, nhờ kỳ vào Phật pháp.
Đại Ca Diếp ở trong núi Thất Diệt đã tập hợp 500 đệ tử đã chứng quả La Hán của Thế Tôn. Trong đó được gặp lại Bạc Đà, hiện giờ bà chính là Minh Kiến Tỳ Khu Ni.
Tu Ba Nan Đề.
Hả?
Đệ cũng vào trong đi.
Đệ, chẳng lẽ đệ cũng được sao?
Nếu không có đệ và Thế Tôn thì ta bây giờ có lẽ vẫn còn giống như ngày xưa vậy, là người tu hành trầm lặng, chỉ biết hưởng thụ pháp lạc mà thôi. Vì vậy ta đã cho triệu tập tất cả đến biên tập kinh điển. U Bà Nam Đệ, công đầu của đệ lớn lao lắm đó.
Xin lỗi, xin lỗi, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh.
Đại Ca Diếp được sự giúp đỡ của A Nan, muốn đem giáo pháp truyền đến đời sau. Tất cả đã bắt đầu bắt tay vào hồi kết tập kinh điển. Ngài A Nan đứng ra trùng tuyên kinh điển cho đại chúng cùng nghe, và đó là lần kết tập kinh điển thứ nhất.